Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Meaning of Marriage của Timothy Keller, với những đóng góp của Kathy Keller, là sách phi hư cấu về hôn nhân dưới góc nhìn cơ đốc giáo, dựa trên các bài giảng mục vụ, kinh nghiệm hôn nhân lâu năm và những đoạn kinh thánh then chốt, sách phản biện, các quan niệm phổ biến như phải tìm được tri kỷ hoàn hảo. Tình cảm lãng mạn là nền tảng đủ cho đời sống chung, hay hôn nhân chủ yếu nhằm thỏa mãn bản thân. Keller đặt hôn nhân trong khung cảnh rộng hơn của giao ước, ân điển và sự trưởng thành thuộc linh. Ông không trình bày hôn nhân như cách thoát khỏi cô đơn hoặc bảo đảm hạnh phúc, mà như một sự cam kết lâu dài nơi hai người học cách yêu, phục vụ và nhận ra giới hạn của chính mình. Sách cũng bàn đến tình bạn, khác biệt giới tính, độc thân, tình dục, ly hôn, cùng vai trò của hôn nhân trong đời sống đức tin. Mục đích chính là giúp độc giả hiểu vì sao hôn nhân vừa khó khăn, vừa có ý nghĩa theo một viễn kiến kinh thánh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hôn nhân được hiểu là giao ước, không phải hợp đồng dựa trên cảm xúc. Luận điểm trung tâm của Keller là phân biệt hôn nhân như một giao ước với quan hệ mang tính hợp đồng. Hợp đồng thường vận hành theo trao đổi lợi ích, nghĩa là mỗi bên duy trì quan hệ khi còn nhận được điều mình muốn. Ngược lại, giao ước là lời hứa trao hiến bản thân, tạo ra sự ổn định để hai người có thể tin cậy, bộc lộ yếu đuối và xây dựng sự thân mật. Theo lập luận này, cảm xúc yêu đương không bị xem nhẹ, nhưng không thể là nền móng duy nhất vì cảm xúc thay đổi theo hoàn cảnh, xung đột và thời gian. Chính cam kết công khai, bao gồm trách nhiệm pháp lý, vật chất, cảm xúc và thuộc linh, mới tạo điều kiện để tình yêu trưởng thành, vượt qua những giai đoạn không thuận lợi. Keller phản biện ý tưởng rằng tự do cá nhân sẽ được bảo vệ tốt nhất nếu luôn giữ sẵn lối thoát khỏi hôn nhân. Ông cho rằng một cam kết bền vững khi được sống trong tình yêu và trách nhiệm lại mở ra không gian an toàn cho sự tự do bày tỏ con người thật. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao sách coi lời hứa chung thủy không phải chi tiết nghi lễ mà là cấu trúc đạo đức nâng đỡ đời sống vợ chồng. Thứ hai, tình yêu bền vững cần tình bạn thuộc linh, không chỉ sức hút lãng mạn. Keller không phủ nhận giá trị của sự hấp dẫn hay lãng mạn, nhưng ông cho rằng hôn nhân không thể được duy trì chỉ bằng trạng thái say mê ban đầu. Sách đặt trọng tâm vào tình bạn sâu sắc giữa vợ chồng, tức khả năng biết nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ mục đích sống và cùng hướng về điều thiện. Đây là điểm quan trọng vì đời sống chung luôn bao gồm công việc, tài chính, con cái, mệt mỏi, thay đổi sức khỏe và những giai đoạn xa cách cảm xúc. Trong những bối cảnh đó, một quan hệ chỉ dựa vào sự hào hứng dễ trở nên mong manh. Tình bạn giúp vợ chồng tiếp tục đối thoại, cộng tác và nhìn người kia như một con người có phẩm giá thay vì một phương tiện đáp ứng nhu cầu của mình. Với Keller, chiều kích thuộc linh của tình bạn còn có nghĩa là hai người cùng hỗ trợ nhau sống phù hợp hơn với đức tin. Vì vậy, yêu không chỉ là khẳng định mọi mong muốn hiện tại của bạn đời, mà còn là mong điều tốt sâu xa cho họ. Cách diễn giải này khiến hôn nhân trở thành một quan hệ vừa gần gũi, vừa có định hướng, thay vì chỉ là sự hòa hợp về cảm xúc. Thứ ba, hôn nhân phản chiếu ân điển và trở thành môi trường biến đổi con người. Sách mô tả hôn nhân như một bối cảnh làm lộ rõ tính ích kỷ, những kỳ vọng thiếu thực tế và các giới hạn của mỗi người. Thay vì xem mọi bất đồng là bằng chứng rằng đã chọn nhầm bạn đời, Keller đặt chúng trong tiến trình trưởng thành thuộc linh. Khi sống gần gũi lâu dài, vợ chồng tất yếu nhìn thấy những khuyết điểm mà giai đoạn hẹn hò có thể che khuất. Phản ứng quyết định không phải là phủ nhận vấn đề, cũng không phải là chấp nhận tổn thương một cách thụ động, mà là học cách nói thật, tha thứ và thay đổi trong tinh thần ân điển. Theo khung cơ đốc giáo của sách, hôn nhân phản chiếu tình yêu cứu chuộc của Đấng Christ dành cho hội thánh. Vì vậy, tình yêu vợ chồng được hiểu là tình yêu có khả năng phục vụ và hy sinh, chứ không chỉ là cảm giác được thỏa mãn. Điểm khác biệt trong lập luận của Keller là ông không hứa rằng hôn nhân tự nó sẽ làm mọi người hạnh phúc. Ông xem đây là một phương tiện có thể rèn luyện phẩm chất nếu hai người thực hành cam kết và để đức tin định hướng cách đối diện xung đột. Hôn nhân vì thế vừa là nơi nhận ân điển, vừa là nơi học trao ân điển. Thứ tư, sách đối diện với độc thân, tình dục và ly hôn trong cùng một khung đạo đức. Một nét đáng chú ý là Keller không trình bày hôn nhân như con đường duy nhất để có đời sống trọn vẹn. Sách dành sự quan tâm cho độc thân, qua đó phản biện áp lực văn hóa và cả áp lực tôn giáo cho rằng một người chỉ hoàn chỉnh khi kết hôn. Trong viễn kiến kinh thánh mà ông sử dụng, độc thân cũng có giá trị và có thể là bối cảnh cho sự phục vụ, cộng đồng và đời sống đức tin. Đồng thời, sách bàn về tình dục như một phần của sự hiệp nhất giao ước, thay vì một trải nghiệm tách rời khỏi trách nhiệm lâu dài. Lập trường này nhất quán với ý tưởng rằng thân thể, cảm xúc và lời hứa không nên bị chia cắt trong quan hệ thân mật. Khi đề cập ly hôn, Keller không xem việc chấm dứt hôn nhân là giải pháp mặc định cho mọi khủng hoảng, bởi sách nhấn mạnh giá trị của sự bền chí, hòa giải và trách nhiệm. Tuy nhiên, trọng tâm của ông là phê phán thái độ coi cam kết có thể bị hủy bỏ đơn giản khi không còn đáp ứng cảm xúc cá nhân. Việc đặt các chủ đề này cạnh nhau giúp sách đưa ra một đạo đức quan hệ tương đối nhất quán, trong đó hôn nhân được tôn trọng mà không biến thành sự tôn thờ hôn nhân. Cuối cùng, hôn nhân có mục đích hướng ra ngoài, gắn với môn đồ hóa và cộng đồng. Keller cho rằng hôn nhân không nên khép kín thành dự án riêng tư nhằm tối đa hóa hạnh phúc của hai cá nhân. Trong sách, vợ chồng được nhìn như những người cùng thực hiện sự trưởng thành trong đức tin, phục vụ người khác và tham gia đời sống cộng đồng. Quan điểm này làm thay đổi câu hỏi thường gặp từ việc bạn đời có làm mình thấy thỏa mãn hay không sang việc quan hệ này đang định hình cả hai thành kiểu người nào. Sự chuyển hướng đó không phủ nhận nhu cầu cá nhân nhưng đặt nhu cầu ấy trong trách nhiệm chung. Hôn nhân tốt, theo logic của sách, tạo điều kiện để hai người nâng đỡ nhau trong công việc, gia đình, hội thánh và các mối quan hệ xã hội, thay vì tách họ khỏi những nghĩa vụ đó. Kathy Keller đóng góp những nhận xét giúp chất liệu mục vụ của cuốn sách gắn với thực tế sống chung, thay vì chỉ dừng ở nguyên tắc. Dù vậy, định hướng của tác phẩm vẫn rõ ràng thuộc truyền thống Cơ Đốc giáo, đặc biệt trong cách liên kết hôn nhân với môn đồ hóa. Điều này khiến sách phù hợp nhất với độc giả muốn xem cam kết đôi lứa là một phần của đời sống đức tin và sứ mạng chung, không chỉ là lựa chọn riêng tư. Kết luận, The Meaning of Marriage phù hợp nhất với người đang yêu, chuẩn bị kết hôn, vợ chồng mới cưới hoặc đã sống với nhau nhiều năm và muốn suy nghĩ có hệ thống về cam kết. Người độc thân cũng có thể hưởng lợi vì sách không chỉ đưa ra lời khuyên chọn bạn đời mà còn đặt độc thân và hôn nhân trong một viễn kiến chung về phẩm giá, cộng đồng và đức tin. Độc giả không chia sẻ niềm tin Cơ Đốc vẫn có thể tìm thấy một số phân tích đáng cân nhắc về giới hạn của chủ nghĩa cá nhân, sự khác biệt giữa cảm xúc và lời hứa, cũng như vai trò của tình bạn trong quan hệ dài hạn. Tuy nhiên, họ cần biết rằng các kết luận cốt lõi của Keller được xây dựng trực tiếp trên Kinh Thánh và thần học Cơ Đốc. Điểm nổi bật của sách so với nhiều sách kỹ năng hôn nhân là nó không tập trung chủ yếu vào mẹo giao tiếp, quản lý xung đột hay duy trì lãng mạn. Những khía cạnh thực hành có mặt nhưng được đặt trong câu hỏi nền tảng hơn: hôn nhân dùng để làm gì? Keller liên kết câu trả lời với giao ước, ân điển, tình bạn thuộc linh và sự biến đổi nhân cách. Sự kết hợp giữa lập luận thần học, đối thoại với văn hóa đương đại và góc nhìn của Kathy Keller tạo cho cuốn sách chiều sâu riêng. Đây không phải cẩm nang trung lập cho mọi quan điểm về hôn nhân, mà là một trình bày mạch lạc, có tính phản biện về hôn nhân theo truyền thống Cơ Đốc giáo. Nếu bạn muốn ủng hộ Timothy Keller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!